Quốc Vinh và Tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Mới đây, bên lề hội nghị cấp cao Đông Á ở Philippines, giới chức chính phủ bốn nước Mỹ, Nhật, Ấn và Úc đã có cuộc gặp gỡ làm việc đầu tiên. Kết quả của cái cuộc gặp này là thỏa thuận về tăng cường sự hợp tác giữa bốn nước này. Cùng tham gia với chúng ta để bình luận câu chuyện này là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Thưa anh nghĩ sao? Có người nói rằng đây chính là cái sự hồi sinh của cái ý tưởng mà cách đây 10 năm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra.
Vâng, quả đúng như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử hình thành của một cái gọi là liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương, trước khi chúng tôi nói đến cái khái niệm về Ấn Độ-Thái Bình Dương thì chúng tôi cũng có thể xin một vài dòng lược lại cái quá trình hình thành cũng như là cái sự tái sinh của cái liên minh này. Thì như anh Quốc Vinh nói, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào năm 2007 khi ông mới bắt đầu đắc cử và nắm quyền. Tuy nhiên cái nhiệm kỳ nắm quyền của ông vào năm 2007 đó thì nó khá ngắn ngủi và do đó cái ý tưởng này nó đã không được, nghĩa là thực hiện một cách lâu dài được. Và hơn nữa, trong cái bối cảnh là các cái chính quyền Hoa Kỳ tiếp theo sau đó nó không có mặn mà gì lắm vào về cái ý tưởng này, bởi vì họ đang chủ trương một cái vấn đề gọi là xoay trục sang khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Chúng tôi xin nhấn mạnh đến cái sự khác biệt giữa hai cái ngôn ngữ là Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Thái Bình Dương để thấy rõ cái sự khác biệt nó về sau này. Cũng như là trong cái thời điểm đó thì ở Úc chẳng hạn, qua nhiều cái chính phủ lao động kế tiếp thì cái ý tưởng mà tứ trụ kim cương này nó cũng không được hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho lắm. Và trong khi đó tại Ấn Độ thì các cái đảng phái hoặc là các cái chính quyền nó đang có những cái xáo trộn. Nhưng mà có lẽ là trong cái thời điểm này người ta thấy đang có những cái yếu tố khá thuận lợi về những cái chính quyền mới, về những cách nhìn mới, về những cái cách đánh giá mới trong cái bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, cũng như là một cách mà người ta hay dùng cái từ là aggressive, tức là khá gây hấn và tạo nên một cái nỗi lo ngại cho các cái quốc gia ở trong vùng, cũng như là cho cái sự biến đổi cái cuộc diện ở trong một cái vùng mà người ta đang đánh giá là nó sẽ có rất là nhiều tiềm năng và nó đang chiếm một cái dân số rất là lớn, cũng như là có thể sẽ có những cái tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất của thế giới trong đầu thế kỷ này.
Thì chúng ta cũng thấy là cái tình hình chính trị ở bốn nước này thay đổi. Ở Mỹ thì bây giờ có tổng thống mới là Donald Trump, rồi tại Úc thì đảng Tự Do lên thay cho đảng Lao Động cầm quyền. Ấn Độ thì hướng về Thái Bình Dương, Úc mới đây cũng đã vươn tay, có vẻ là mặn nồng với Ấn Độ. Rồi cả Thủ tướng Abe của Nhật và Tổng thống Trump thì cũng đều quan tâm tới cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Giống như là một cái hình thức đối trọng, phải không anh? Không ai nói ra nhưng mà nghe có vẻ như vậy, một cái hình thức đối trọng, tức là giữa Á Châu-Thái Bình Dương và Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Vâng, đây là một cái cuộc, chúng ta có thể dùng cái chữ dàn trận để nó dễ hình dung ra một chút xíu, bởi vì nó sẽ
hay là bàn cờ thì chính xác
cái bàn hơn. Cờ thì nó mở rộng hơn, bởi vì trước đây người ta chỉ nói đến Á Châu Thái Bình Dương, tức là nó co cụm vào một cái vùng biển nó khá hẹp, tức là ở cái vùng Đông Bắc Á và Đông Nam Á mà thôi, mà phía bên kia bờ phía tây đó là Hoa Kỳ. Trong khi đó nếu mà mở ra đó gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương thì nó lại bao gồm cả hai cái đại dương lớn và bao gồm có nhiều cái nền kinh tế trong khu vực với một cái dân số chiếm gần một nửa cái dân số của địa cầu, và do đó người ta không thể nào mà không đặt một cái tầm quan trọng đúng mức cho những cái quốc gia này. Tôi lưu ý một cái chi tiết nhỏ là tại cái hội nghị APEC ở Đà Nẵng đó, ông Tổng thống Trump đã có nói một câu mà có thể là ít người để ý, nhưng mà rõ ràng đây là một cái câu nó sẽ được lặp lại trong nhiều lần sau đó trong những cái cuộc họp về sau. Ông nói là tôi rất là vinh hạnh được đến Việt Nam, trung tâm của Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và đây là cái lời thốt ra từ miệng của ông Trump, và ông nhắc lại cái điều này nhiều lần. Và trong một cái bài diễn văn từ giả chủ nhà chẳng hạn, ông cũng nói rằng là ông hy vọng sẽ trở lại cái vùng trung tâm Ấn Độ-Thái Bình Dương này một lần nữa. Thì đó là những cái sự có thể nói là chuyển dịch từ cái chính sách xoay trục sang Á Châu dưới cái thời của Tổng thống Obama, bây giờ đến cái thời của ông Donald Trump. Đồng thời lúc đó, trong cái hoàn cảnh đó thì ở bên Nhật với Thủ tướng Shinzo Abe và ở bên Ấn Độ với Thủ tướng Modi đều là những cái thủ tướng được tái đắc cử với một số phiếu rất là cao và với cả một cái nhiệm kỳ trước mặt. Cho nên nó có sự cái thay đổi về mặt mà nhân sự một cách khá thuận lợi để các bên có thể tiếp tục bắt tay nhau mà hồi sinh lại cái ý tưởng hay là một cái cấu trúc gọi là tứ trụ kim cương Úc, Nhật, Mỹ, Ấn ở trong cái khu vực này nhằm kiềm chế hay là giảm bớt ảnh hưởng đang phát triển rất là mạnh và có một cái sự đe dọa rất là lớn của Trung Quốc đối với các nước trong vùng. Bởi vì một trong những cái ý tưởng mà họ đưa ra như vậy đó là để tôn trọng hay là để bảo vệ cái quyền lợi của các nước liên quan, nhưng mà cũng đồng thời thiết lập ra một cái màn, một cái lá chắn, một cái màn lưới an ninh cũng như là một cái cơ sở để có thể tự bảo vệ cho cái quyền lợi của họ. Và biết đâu sau này khi mà cái tứ trụ kim cương này nó được hình thành và phát triển trong tương lai về sau, đặt những cái cơ sở hoặc là đặt những cái định chế nó có tính cách đối trọng lại, căn cứ trên những luật pháp quốc tế, thì nó có thể trở thành một cái khối giống như là chúng ta từng thấy cái khối NATO ở Bắc Âu hoặc là những cái khối CETO ở Đông Nam Á cái thời trước đây chẳng hạn.
Cũng không loại trừ khả năng là sau này sẽ còn nhiều nước khác nữa cùng tham gia cái gọi là tứ giác kim cương này. Dĩ nhiên là cuộc chơi mới thì những người mà tham gia đầu tiên ấy, sẽ quyết định cái luật chơi đó, đúng không anh? Nhưng mà không hiểu là cái luật chơi đó nó sẽ là như thế nào. Bởi vì nếu như mà giờ chúng ta xét bốn nước hiện nay, Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc, thì rõ ràng là Ấn Độ có vẻ hơi khác. Ấn Độ có vẻ cần phải chạy theo để mà bắt kịp những nước như là Mỹ, Úc, Nhật, phải không ạ?
Vâng, chúng ta thấy một cái sự phát triển rất là thầm lặng của Ấn Độ ở trong cái thời gian vừa qua. Và nhiều người nghĩ là Ấn Độ chỉ là một cái lá bài hay là một cái con cờ lu mờ trong cái vị thế mà tứ trụ này. Thưa quý vị, nó không phải như vậy. Ấn Độ là một nước có dân số 1 tỷ 300 triệu người, tức là chỉ đứng sau Trung Quốc khoảng 100 triệu người mà thôi. Ấn Độ đang có một cái tỷ lệ phát triển khá đều ở trong khoảng 5-6 năm vừa qua. Và tân thủ tướng Ấn Độ là ông thủ tướng tái đắc cử. Ông Modi là một cái người được 80% dân số Ấn Độ đang ủng hộ. Và trong vài năm vừa qua, Ấn Độ đã thực hiện được những cái kỳ tích, mà những cái kỳ tích nó được thể hiện một cách khá thầm lặng. Thầm lặng đến mức mà nhiều người không có nghĩ được, nó không có để ý đến. Thí dụ như là đấy là một cái nền kinh tế phi tiền tệ chẳng hạn, mà cái nền kinh tế đặt trên cái gọi là cái nền kinh tế thông minh, tức là nó dựa trên cái óc sáng tạo và cái phát kiến của dân chúng hơn là cái nền kinh tế có tính cách chạy đua bằng bắp thịt, vân vân. Thì ông Modi đã thực hiện được những cái đó trong vòng 3 năm qua, và do đó ông đã được tái đắc cử với một cái sự ủng hộ rất là lớn, và ông đang có những cái rộng tay trong cái việc mà thực hiện những cái đường lối của mình. Và cái đường lối hiện nay của Ấn Độ là hướng về phía đông, tức là look east, tức là nhìn về hướng đông, mà người ta gọi tắt là cái chính sách hướng đông của Trung Quốc. Thì hướng đông có nghĩa là
của Ấn Độ chứ,
và của Trung Quốc của Ấn Độ mà nói nhanh quá hay bị lắm, của Ấn Độ. Và vì vậy người ta thấy là nếu mà cái bàn cờ nó mở rộng từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương thì nó sẽ bao gồm nguyên một cái vùng rộng lớn này với Ấn Độ là một cái tay cờ quan trọng ở trong cái khu vực. Và như nãy chúng ta có dịp nói là những cái người đặt định ra cái cuộc chơi sẽ là những cái người quyết định những cái luật chơi đó. Và cái luật chơi được đặt ra là đó là một cái sự liên minh về giao thương và an ninh quốc phòng. Nó là một cái sự xác lập về quyền tự do hàng hải và hàng không. Nó cũng là một cái chiến lược để bao vây và ngăn chặn một con đường của Trung Quốc. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã từng nghe đến cái kế hoạch rất là vĩ đại của ông Tập Cận Bình về một vành đai và một con đường. Một vành đai là nó liên quan những cái sự phát triển về những cái giao lộ hoặc là giao dịch ở trên đường bộ. Nhưng mà một con đường thì Trung Quốc chỉ có một cái con đường xuống phía Nam, tức là xuống qua biển vùng Đông Nam Á và qua biển Thái Bình Dương để sang Ấn Độ Dương mới đến mới tiếp cận được các nước của vùng Cận Đông cũng như là Âu Châu vân vân. Thì với cái sự án ngữ của Ấn Độ ở ngay cái phía Thái Bình Dương cộng với Nhật Bản ở phía trên miền Đông Á, thì rõ ràng là cái sức tung hoành hay là cái sự tự do hoạt động vườn không nhà trống của Trung Quốc dĩ nhiên là bị cản trở rất là nhiều, và do đó nó sẽ bị kìm hãm trong cái thế tứ trụ của bốn cái nước vừa rồi.
Đành rằng là khi gia nhập cái tứ giác kim cương này, bốn cái thành viên đầu tiên dĩ nhiên nó cũng phải có những cái điểm giống nhau thì mới có thể chơi với nhau được. Ấn Độ chúng ta cũng biết là nước dân chủ đa nguyên, đa văn hóa, rồi đa tôn giáo nữa. Nhưng mà xã hội Ấn Độ lại có quá nhiều khác biệt ở bên trong. Cho nên là cái việc mà điều hành một cái đất nước như là Ấn Độ không phải là cái chuyện đơn giản. Nếu không nói rằng là nó có phần nào đó nói về mặt dân số, nói về mặt địa lý thì nó cũng có thể so sánh được với Trung Quốc. Nhưng mà cái đường lối của hai nước thì rõ ràng là nó khác. Thì không hiểu rằng là cái vai trò của Ấn Độ nó sẽ góp phần như thế nào để mà củng cố cho cái mà anh gọi là tứ trụ kim cương đó.
Vâng, ngoài ba nước Nhật, Úc và Hoa Kỳ là những cái nước có những cái truyền thống sinh hoạt chính trị dân chủ và có một cái thành phần dân số và có những cái sinh hoạt tương đối nó đồng nhất. Nhưng mà Ấn Độ lại là một cái trường hợp khác, thưa quý vị. Ấn Độ là một cái nước đa văn hóa, đa tôn giáo và đa chủng tộc. Và vì vậy đó, để mà có thể thực hiện được những cái biện pháp cải cách về kinh tế, về chính trị vân vân thì ông Modi đã có những cái thành công đáng kể trong 3 năm vừa rồi. Tuy nhiên để mà thực hiện được những cái sự hòa hợp ở về mặt xã hội, về mặt chủng tộc, về mặt tôn giáo thì đây là một cái vấn đề vô cùng nan giải. Nhưng mà ông Modi cũng như là tân chính quyền của cái nhiệm kỳ này đó đã đưa ra một cái lời giải đáp, hay là đúng ra là một cái mô thức để phát triển bằng một cái câu hỏi rất là đơn giản là bản sắc của Ấn Độ là gì và mọi người dân, mọi thành phần, mọi công dân ở đất nước này phải làm cái gì để mình cho mình phù hợp với cái bản sắc đó. Thì đây không phải là một cái đề tài tranh luận nó đơn giản như người ta nghĩ, hoặc là nó có thể chỉ là một cái sự gật đầu đồng thuận nào đó, nhưng mà nó đã đặt ra cái căn bản cho đất nước Ấn Độ. Và vì vậy cho đến bây giờ đó thì Ấn Độ được xác định là một cái nước dân chủ đại nghị đặt trên cái nền tảng Ấn Độ giáo. Thưa quý vị, thì nghe ra thì có vẻ là các cái tôn giáo khác sẽ bị lép vế đi một phần, hoặc là có một cái sự không công bình nào đó đối với những cái tôn giáo khác, bởi vì chúng ta đều biết là ngoại trừ 80% dân chúng Ấn Độ là theo Ấn Độ giáo, nhưng mà cũng có một cái số lượng khá lớn những người theo Hồi giáo, theo Thiên Chúa giáo và theo Phật giáo vân vân. Thì người ta bắt buộc phải có những cái sự lựa chọn ở trong cái vấn đề này, mặc dù là trong cái hiến pháp Ấn Độ nói là tự do tín ngưỡng được tôn trọng vân vân. Nhưng mà để có thể quy tụ được cái sự đoàn kết của dân tộc, để có thể thống nhất được cái tâm ý của từng người đó, thì ông Modi đã lựa chọn cái con đường này, và cái con đường đó nó được khoảng 80% dân Ấn Độ bây giờ đang hỗ trợ, và đây là một cái tỷ lệ mà ủng hộ đối với một cái vị cầm đầu chính phủ ở Ấn Độ cao nhất kể từ sau khi ông Nehru cầm quyền ở Ấn Độ từ cái thời độc lập cho đến bây giờ.
Không hiểu anh Lưu Dân nghĩ sao? Khi chúng ta nói rằng Thủ tướng Modi bây giờ kêu gọi dân chúng làm thế nào đó tìm mọi cách đoàn kết lại với nhau, kiến tạo một cái văn hóa thống nhất dựa trên Ấn Độ giáo, đó, mà muốn làm như vậy thì phải phát huy cái tinh thần quốc gia dân tộc. Nghe nó có cái điểm nào đó nó hơi giống cái của Trung Quốc đó thưa anh. Mặc dù là ở bên Trung Quốc thì dĩ nhiên nó là một cái chế độ độc đảng, nói về mặt ý thức hệ thì nó khác, nhưng mà cái kiểu đi như vậy thì cũng có thể so sánh với nhau ít nhiều, phải không ạ? Mà nếu như nó là như vậy thì vô hình chung lại kéo Ấn Độ ra xa khỏi các ba cái thành viên kia của cái nhóm tứ trụ kim cương này.
Thưa anh, thì giữa so sánh giữa Trung Quốc và Ấn Độ nó có nhiều cái điểm tương đồng cũng như là nhiều cái điểm dị biệt. Cái điểm tương đồng mà người ta dễ dàng nhìn thấy là về cái hình thức hoặc là về cái tên gọi của nó. Thí dụ như là nói Ấn Độ là một cái nước có cái thể chế chính trị nghị trường, nhưng mà đặt trên cái căn bản văn hóa là Ấn Độ giáo. Thì người ta cũng nghĩ đến một cái sự tương đồng khác ở Trung Quốc là phát triển kinh tế thị trường theo định hướng là theo những cái nét đặc sắc của Trung Quốc chẳng hạn, thì mỗi một cái đuôi như vậy nó có những cái vấn đề của nó, và những cái vấn đề của nó người ta chỉ có thể giải quyết được ở trong bối cảnh hay là trong cái môi trường quốc gia của họ mà thôi, chứ không thể nào mà đem đưa những cái đó để ra là như là những cái quy chuẩn cho những cái sự hợp tác quốc tế được. Và như vậy đó thì ba nước còn lại trong cái tứ giác kim cương này không có đề cập đến cái vấn đề đó, nhưng mà họ nhìn nhận Ấn Độ như là một cái nền dân chủ, có một cái sinh hoạt nghị trường lâu đời và có những cái nguyên tắc phân quyền được tôn trọng. Và như đó cũng đủ để họ có thể tin tưởng với nhau để mà cùng tiến tới trong một cái sự hợp tác, trong một cái khung làm việc chung giữa bốn nước này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.